Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu buổi phỏng vấn tác giả Đỗ Văn Phúc. Tác giả Đỗ Văn Phúc sắp sửa ra quyển sách Cuối tầng địa ngục. Quyển sách này sẽ có sự giới thiệu của nhà văn Vũ Ánh, chủ bút báo Người Việt, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ nhiệm Nguyệt San Mạch Sống. Trước khi mời ông Đỗ Văn Phúc, chúng tôi xin phép tóm tắt về tiểu sử của ông. Ông Đỗ Văn Phúc sinh năm 1946 tại Quảng Trị, tốt nghiệp khóa 1 Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Ông phục vụ tại Sư đoàn 5 Bộ binh và Sư đoàn 2 Không quân. Giải ngũ năm 1974. Sau 1975, ông bị giam cầm 10 năm qua các trại tù Long Khánh, Suối Máu, Hàm Tân và Xuân Phước. Ông đến Hoa Kỳ năm 1990 trong chương trình HO1. Từ đó đến nay, ông tích cực hoạt động chính trị bằng các bài chính luận sắc bén và các buổi diễn thuyết cho nhiều đối tượng, đặc biệt là với thanh niên và sinh viên. Ông hiện là Chủ tịch Hội Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Austin, Ủy viên điều hành tại Hải ngoại của Hội Tù nhân Chính trị Tôn giáo Việt Nam, Hội viên sáng lập Hội các nhà văn Việt Nam lưu vong, và ông hiện cộng tác với hàng chục tờ báo tại Hoa Kỳ, Canada và Úc Đại Lợi. Bây giờ xin mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn của Hoàng Lan Chi với tác giả Đỗ Văn Phúc. Xin mời ông Đỗ Văn Phúc.
Tôi xin kính chào tất cả quý vị khán giả Đài Phát thanh Việt Nam hải ngoại. Xin kính chào chị Hoàng Lan Chi.
Thưa ông, được biết ông sắp ra mắt quyển sách Cuối tầng địa ngục. Đây được coi như là một tập hồi ký về những năm tháng tù đày. Xin ông cho biết sách được thai nghén từ bao giờ, dày bao nhiêu trang và có những gì đặc biệt, vì như ông đã biết, loại sách này được viết khá nhiều.
Thưa chị, khi tôi mới đến Hoa Kỳ thì tôi đã bắt đầu viết các loạt bài về trại tù Xuân Phước A20. Mục đích là để luôn luôn nhắc nhở những gì mà Cộng sản phi nhân đã làm đối với anh em quân nhân chúng tôi. Cuốn Cuối tầng địa ngục gồm có 5 chương, 4 chương đầu về 4 trại tù Long Khánh, Suối Máu, Hàm Tân và Xuân Phước. Độ dài ngắn của mỗi chương thì do thời gian ở tù của tôi là một ngày, mà cái thời gian lâu nhất là 6 năm ở tại Xuân Phước. Sở dĩ tôi muốn viết cuốn sách là để tôi nói lên một cái chứng tích rất trung thực và tương đối đầy đủ về một giai đoạn đau thương của những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Tôi muốn nói về tình cảnh nhen em ở trong tù, những cố gắng, những khắc khoải lo âu, nhưng vẫn luôn luôn giữ được tinh thần và ý chí. Tôi muốn cuốn sách vừa là một bản hùng ca nói lên tinh thần bất khuất của anh em chúng ta dù sống trong vô vọng, đói khát, bị đe dọa, cũng vừa là một bản bi ca về những tấm gương sáng chói của những anh em tuấn tích trong tù và tình cảm dạt dào ở bên ngoài xã hội của vợ, con và những người mẹ. Mặc dù tôi không có khả năng để viết những cái tác phẩm xuất sắc, thì ít nhất tôi cũng muốn để lại cho thế hệ sau biết rằng cha anh của các em đã sống và chiến đấu anh hùng như thế nào. Ngoài ra, qua cuốn sách này tôi muốn gửi đến một bản thông điệp đến những chế độ phi nhân để họ biết rằng không có một bạo lực nào có thể dập tắt được ý chí quyết sống của con người. Sở dĩ tôi muốn ra mắt cuốn sách vào tháng 2 sớm bởi vì hiện nay có hàng ngàn anh em các trại hiện còn sống và đang cư trú tại Hoa Kỳ. Họ sẽ đánh giá cho tính trung thực của cuốn hồi ký. Lấy ví dụ như là có ký giả Vũ Ánh, hiện là chủ bút nhật báo Người Việt ở Cali, nhà văn Nguyễn Chí Thiệp, nhà văn Trần Yên Hòa, nhà văn Duy Lam, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Cuốn sách của tôi dày khoảng 260 trang và bìa do họa sĩ Hoàng Việt của nhóm Việt Lanh vẽ.
Thưa ông, người ta gọi trại Xuân Phước là trại trừng giới. Xin ông giải thích.
Thưa chị, cứ theo tâm lý thông thường của mỗi người thì ở trại nào thì mình đều cho trại tù của mình là kinh hoàng, là khủng khiếp nhất. Theo tôi thì mỗi trại tù nó có một cái đường lối, một chế độ khác nhau trong từng cái thời điểm khác nhau. Nhưng mà phải nói rằng cái trại A20 Xuân Phước hoặc là trại A30 là hai trại trừng giới của miền Nam, bởi vì đó là cái nơi giam giữ tất cả những thành phần quân chính Việt Nam mà Cộng sản cho là bất tỉ, hoặc nếu về phía hình sự thì đó là những người bị án chung thân hoặc tử hình. Nếu quý vị có từng đọc của nhà văn Nguyễn Chí Thiệp, ông đã biết về trại A20 ở trong cuốn Trại Kiên Giam, và nhà văn Phạm Trần Anh cũng đã viết trong cuốn Đoạn Trường Bất Khuất. Nói về cái mặt giá ban tản bào thì có lẽ trại A20 thua xa các trại khác như Cà Tum, Vườn Đào, Đầm Đùn hoặc là những trại ở miền cực Nam. Những cái trại đó, đó họ giết người như ngoé, nghĩa là họ quay cái sinh mạng của con người như kiến. Bọn Việt Cộng miền Nam thì quý vị cũng biết rất là man rợ và hiếu sát, nhiều thú tính. Nhưng ngược lại, cái trại A20 thì cái sự khủng bố tinh vi hơn rất nhiều, bởi vì nơi đó là nơi đúc kết tất cả những kinh nghiệm quay tù hàng mấy chục năm của Cộng sản ở miền Bắc, cộng với cái bản chất gian trá, điều cán của bọn công an Cộng sản gốc Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Chúng nó không giết mình ngay mà giết cho mình chết dần chết mòn, vừa về thể xác vừa về ý chí. Tôi nghĩ thế mới là gọi là độc.
À, vâng, hy vọng với những sự kiện xác thực, nhân chứng rõ ràng và cách hành văn mạch lạc, lôi cuốn sẽ khiến cuối tầng địa ngục sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Xin cho biết muốn mua sách thì liên lạc thế nào và giá sách bao nhiêu?
Thưa, tôi sẽ gửi tất cả những tiệm sách lớn ở các thành phố lớn. Nhưng nếu vị nào muốn mua thì có thể là gửi liên lạc email về cuối tầng địa ngục @yahoo.com. Xin lặp lại, cuối tầng địa ngục @yahoo.com. Giá sách là 15 đồng cộng với 3 đồng nếu mà gửi theo bưu điện.
Xin cảm ơn ông. Bây giờ xin phép đi sâu vào cá nhân một chút. Ông sinh trưởng ở Quảng Trị, vùng đất địa linh nhân kiệt này đã ảnh hưởng như thế nào đến ông?
Thưa chị, thưa quý thính giả, có lẽ tất cả mọi người đều biết rằng những cái vùng đất Quảng ở hai phía đầu Bắc và Nam của thành phố Huế thơ mộng. Tôi nói như là Đông Nam thì có Quảng Nam, Quảng Ngãi, ở phía ra ngoài phía Bắc thì lại có Quảng Trị và Quảng Bình. Thì quý vị cũng biết đó là những vùng đất rất là nghèo khổ và dân tình rất là lam lũ. Bởi vì thế bao nhiêu đời người dân của những cái tỉnh Quảng này á, phải tập lực đấu tranh rất bền bỉ trong cuộc sống. Và hậu quả họ đã làm cho cái người dân những cái vùng đất Quảng này rất kiên cường và dứt khoát. Về cái phương diện xã hội mà nói thì những người này là những người hiếu học và bền chí. Nhưng về mặt chính trị thì chúng ta biết họ là những người rất trung kiên và cương quyết. Dù họ theo bên quốc gia hay là cộng sản thì họ đều là giữ một cái lòng trung thành và bất khuất. Bởi vì vậy cho nên trong cái thời chiến tranh quốc cộng thì có thể nói những cái vùng đất Quảng này là những cái vùng mà đổ nhiều máu nhất ở trong các cuộc đảng tranh giữa các đảng phái quốc gia và cộng sản.
Ông chọn ngành chính trị từ Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt và sau đó là Vạn Hạnh. Như vậy trong gia phả của ông có ai hoạt động cách mạng và dòng máu ấy đã truyền đến ông chăng, thưa ông?
Thưa chị, thưa quý vị, gia đình bên ngoài tôi thì thực ra cũng có một vài vị trước năm 40-45 đi theo cách mạng kháng chiến chống Pháp, rồi bị kẹt ở lại với Việt Minh. Và sau năm 1975 họ trở về với tâm tư rất là chán trường, thất vọng. Nhưng mà vì cái lòng tự trọng cho nên họ im lặng và chịu đựng. Nhưng mà cũng ngược lại, bên ngoài tôi thì cũng có những vị làm phục vụ trong chính quyền của quốc gia. Nhưng mà đặc biệt bên nội tôi thì hoàn toàn không có một người nào theo cộng sản. Nhất là bố tôi thì trước đây năm 1945 đã từng bị phát xít Nhật đưa ra để chặt đầu ở tại Huế. Nhưng mà may nhờ khi đó chú tôi thì làm cảnh sát trưởng ở thành phố Huế cho nên cứu kịp. Nhưng mà 3 năm sau, năm 1948, khi tôi vừa lên 1 tuổi thì bố tôi lại bị Việt Minh Cộng sản bắt, đưa ra trại Đầm Đùn, Thanh Hóa và giam giữ ở đây cho đến năm 1954 thì bị thủ tiêu ở tại đây.
Trước năm 1975, ông có thường viết bài xã luận chính trị không và cho các báo nào, thưa ông?
Thưa tôi, trước đây vào khoảng những năm 70 thì tôi có viết bài đăng trên các báo Chính luận, Tiền tuyến và Thời nay. Khi tôi về quân chủng không quân thì tôi đã làm chủ bút tờ Nội san gió cát của căn cứ 20 chiến thuật không quân. Nói chung ra thì tôi là một người mà coi như là cái viết đó, thì tôi cũng có tương đối có một cái chút khả năng. Cho nên khi mà tôi xin kể một cái chuyện rất là vui, là khi mà có một ông dân biểu Ngô Văn Luông, ông này là trung úy của quân đội, thì ông là cháu của Tổng thống Thiệu, ông bị rắc rối gì đó với quân cảnh ở cổng, thì ông viết thư ông khiển trách ông đại tá chỉ huy trưởng. Thì ông đại tá chỉ huy trưởng rất là bực mình, bởi vì một ông đại tá chỉ huy trưởng mà bị mà anh trung úy viết một cái thư rất là sức sượng, thì ông mới nhờ, ông mới biểu là tránh văn phòng viết cái thư trả lời. Nhưng mà qua 2-4 lần gì đó viết cái thư trả lời, ông không đồng ý, ông gọi tôi lên Phúc mà viết cho tôi một cái thư trả lời ông dân biểu này. Anh này là một anh trung úy nhưng mà lêu láo lắm. Thì sau khi tôi viết, tôi trình lên cái thư thì ông có khen tôi một câu như thế này. Ông bảo, chú mày viết rất khéo. tao đọc tao thấy cũng là rất là thoải mái, nghĩa là vừa đủ để mắng cái tên cắt lối này, nhưng mà vừa không làm cho nó có cái điều kiện để ton hấp lên ông tổng thống mà hại đến mình. Một cái ví dụ thứ hai như là khi tôi học năm thứ ba ở Đại học Vạn Thành, thì giáo sư môn ban giao quốc tế là Đại Đức Thích Giác Đức đã chỉ định các sinh viên trưởng nhóm để luân phiên thuyết trình những chương trong cuốn sách học của giáo sư Hans Morgenthau. Sau khi nghe phần thuyết trình của tôi thì giáo sư Giác Đức đã giao hẳn cho tôi việc thuyết trình tất cả những chương còn lại của năm thứ ba và liên tiếp trong năm thứ tư. Còn thầy thì thầy thì ngồi ở cuối phòng để chỉ nghe và bổ sung ý kiến mà thôi. Thì nhân đây tôi cũng xin mượn qua làn sóng điện của Đài Phát thanh Việt Nam, xin kính gửi lời thăm sức khỏe đến các giáo sư Đại Đức Thích Giác Đức, giáo sư Nguyễn Văn Canh, giáo sư Phạm Như Hồ, giáo sư Phạm Thị Từ, giáo sư Nguyễn Thị Huệ, giáo sư Tạ Văn Tài, là những vị thầy khả kính đã nâng đỡ tôi trong những năm học ở đại học. Tôi cũng đã học được từ giáo sư Nguyễn Ngọc Huy những phong cách nói chuyện rất là đơn giản mà vẫn gây ấn tượng trong lòng người nghe.
Thưa ông, được biết ông phục vụ ở Sư đoàn 5 Bộ binh Bình Dương và Sư đoàn 2 Không quân Phan Rang, khiến tôi tò mò muốn hỏi, như vậy thì chuyên lính của ông là gì, thưa ông? Phải chăng là trên bốn vùng chiến thuật với gót giày đinh hay là cánh dù giữa rừng thẳm?
Thưa chị, tôi thì là một người lính bộ binh. Trước hết tôi là người lính bộ binh. Trước khi tôi nhập ngũ thì tôi có làm 2 năm thông dịch cho cơ quan chống khủng bố của Hoa Kỳ, đi với các đơn vị thám sát và xâm nhập. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Chiến tranh Chính trị thì tôi được bổ nhiệm làm đại đội phó ở một tiểu đoàn tác chiến của sư đoàn 5 một thời gian. Nhưng mà qua một cái thời gian mấy tháng đó thì tôi thấy cái đường binh nghiệp có vẻ bế tắc, nên tôi đã xin xuất ngành chiến tranh chính trị để được làm đại đội trưởng. Tôi làm đại trưởng sư 5 được 3 năm thì tôi được chuyển về không quân. Ở không quân thì tôi được làm trưởng phòng chiến huấn căn cứ 20 chiến thuật. Tôi cũng xin thưa rằng là cái khóa 1 Đại học Chiến tranh Chính trị rất là đặc biệt. Tuy là học chiến tranh chính trị nhưng mà khi xuất ngành ra thì đã có những người đã từng làm tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng xuất sắc. Tôi xin kể như là Trung úy Dương Quang Bồi, năm 1971 là đại đội trưởng xuất sắc nhất của vùng 3 chiến thuật. Đại úy Nguyễn Văn Mục là một tiểu đoàn trưởng của sư đoàn 5 bộ binh. Cố thiếu tá Nguyễn Văn Cang là tiểu đoàn trưởng sư đoàn 22. Đại úy Đỗ Minh Hưng là đại đội trưởng đại đội 5 trinh sát Việt Đồng Quân. Thì tôi chỉ xin nêu ra những cái ví dụ của những cái người mà xuất sắc của tâm trường Đại học Chiến tranh Chính trị.
Thưa ông, cuộc đời binh nghiệp của ông rất ngắn ngủi, chỉ 8 năm, nhưng ông được thưởng khá nhiều huy chương, nào là 6 anh dũng bội tinh, trong đó có một với nhành Dương Liễu, các bội tinh cho quân dân vụ, chiến thương và cả tượng lục cấp sư đoàn, khiến tôi cảm thấy tò mò. Hẳn là ông đã phục vụ rất đắc lực trong các ngành mà ông lưu dấu dài.
Thưa chị, đúng ra thì tôi là một người lính hiện diện, và tôi thú thực là tôi rất yêu binh nghiệp, yêu từ nhỏ. Cho nên khi mà ở trong quân đội thì dù hoàn cảnh nào, ở trong đơn vị nào, phương vị nào thì tôi cũng cố gắng làm hết mình để phục vụ. Phục vụ trước hết là cho đất nước và sau đó cho cái lý tưởng mà tôi theo đuổi. Thì khi ra tận tiền đó thì dĩ nhiên giữa cái sống và cái chết, trong cái tích tắc đường tơ kẻ tóc đó thì con người ai cũng có cái lòng sợ hãi cả. Nhưng mà theo tôi nghĩ chính cái khói thuốc súng, tiếng bom đạn và cái trách nhiệm của một người cầm quân làm cho con mình phải dẹp bỏ những cái e sợ đi và trở thành những người can đảm. Thì tôi thấy đó là cái kinh nghiệm mà bất cứ một người nào ra chiến trường đều học hỏi được như vậy. Và tôi cũng xin nhân đây bày tỏ cái lòng mến phục sâu sắc và biết ơn đến tất cả những người lính đã đóng góp xương máu để chiến đấu cho quê hương, đã làm nên những chiến công hiển hách cho đơn vị. Bởi vì mỗi lần khi tôi đọc các cái cuốn sách báo của các hội đoàn cựu quân nhân, nhìn lại hình ảnh những người quân nhân ưu tú khôi ngô những năm nào mà họ đã hy sinh, hay dù họ còn sống sót hiện nay, thì lòng tôi cũng cảm thấy bồi hồi. Cho nên dù năm tháng đã trôi qua, nhưng trong lòng tôi, cái hình ảnh của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn là những hình ảnh sáng ngời nhất.
Thưa ông, 10 năm tù đày thì điều gì còn đọng lại trong ông vào ngày hôm nay, sau 33 năm Sài Gòn mất tên? Thù hận vẫn rực lửa, bao dung hay là sao, thưa ông?
Thưa, những năm mới đặt chân đấy thì thú thực lòng tôi tràn ngập hận thù. Bởi vì hận thù những cái người đã cướp của tôi 15 năm đẹp nhất của tuổi thanh xuân, những người đã cướp của tôi cái hạnh phúc quý báu bên người vợ trẻ và đàn con thơ, những người đã phá hủy tuổi thơ và tương lai của các con tôi. Cho nên khi mà tôi làm tờ báo trách nhiệm của Hội cựu quân nhân Austin, tôi đã mở một mục lấy tên là Hãy nhớ lấy để căm thù. Với cái bài viết đầu tiên nhan đề tại cải tạo A20 Xuân Phước, tôi đã trút vào đó tất cả những oán thù và kinh bỉ đối với chế độ và con người cộng sản. Sau đó đăng đắng nhiều năm, tôi không ngừng dùng ngòi bút để lên án chế độ cộng sản với những lời văn rất là cay độc. Nhưng mà gần hết một cuộc đời tôi vẫn giữ cái ý chí và lập trường chống cộng. Nhưng mà đến nay thì tôi nhìn lại cái chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay, nó chỉ còn là một cái bình phong để che đậy cho một tập đoàn mafia phản quốc. Mà trong khi cái nhu cầu cấp bách của đồng bào ta ở tại nội địa đó là cái nhu cầu về nhân quyền, về tự do và dân chủ. Vì thế, cái trọng tâm của tôi hiện nay đặt ra hàng đầu đó là tranh đấu cho tất cả những khái niệm nhân quyền, tự do và dân chủ đó. Dĩ nhiên, sống ở Hoa Kỳ 20 năm thì tôi phải học được cái lòng độ lượng và bao dung qua nhiều năm hoạt động ở đây tiếp xúc. Cái điều đó là nó phát xuất từ cái sự cảm thông của hoàn cảnh con người đã sinh ra và sống và lớn lên bị giáo dục ở trong cái môi trường chính trị và xã hội. Bởi vì xét cho cùng thì những cấp nhỏ trong cái chế độ cộng sản họ cũng chỉ là nạn nhân của chế độ đó mà thôi. Cho nên khi chúng ta chiến đấu thì chúng ta lên án tất cả bọn đầu sỏ, bọn ngoan cố bám lấy quyền lực, giáo điều để thụ lợi, đàn áp đồng bào và đưa đất nước đến suy vong. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải có một cái sự vận động khéo léo, lôi kéo những cấp thừa hành để tăng cường sức mạnh chiến đấu của chúng ta. Bởi vì vậy cho nên trong cái thời gian vừa qua tôi có cảm tình rất nhiều với những người trong nước thuộc giới trẻ, hoặc là những người đã từng ở phía bên kia mà nay họ đã thức tỉnh. Họ ở trong lòng cái chế độ đó mà ra thì tôi nghĩ rằng họ sẽ có cái phương thức đấu tranh để hiệu quả hơn, và chính cái tiếng nói của họ đối với người dân trong nước sẽ có sức thuyết phục hơn tiếng nói của chúng ta.
Thưa ông, năm 1996, ông nói chuyện với thanh niên nhân ngày quốc hạnh cho đài truyền hình ACTV. Đến năm 2002 thì đài truyền hình Fox 7 lại mời ông nói chuyện với sinh viên UT. Thời gian 6 năm có gì khác biệt trong cách nói chuyện với giới trẻ thưa ông? Và rút tỉa, ông sẽ cho một lời khuyên thế nào đối với thế hệ 60 về cách gần gũi với thế hệ 20?
Thưa chị, thưa quý vị, đối với thế hệ 60 là thế hệ của tôi thì tôi cũng rất là mong muốn được học hỏi của quý vị chứ không dám có lời khuyên. Nhưng mà qua kinh nghiệm làm việc với giới trẻ thì tôi có một cái kinh nghiệm như sau mà xin đề nghị như sau, ý kiến như sau. Thứ nhất là sự nghiệp đấu tranh cho Việt Nam dân chủ tự do hiện nay ấy, chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta phải chuyển vào tay của giới trẻ thế hệ 40 và 20. Bởi vì tôi nghĩ đó là cái luật đời mà thôi. Khi mà thế hệ của chúng ta 60 hoặc trở lên á, càng ngày càng ít dần đi và đa số đã tỏ ra mệt mỏi rồi, thì cái thế hệ trẻ tiếp nối 40-20 đó càng ngày càng lớn mạnh và họ có những cái suy nghĩ rất là độc lập, rất là khác với chúng ta. Nhìn một cách tổng quát, chúng ta thấy một phần thế hệ trẻ là những người hấp thụ cái văn hóa văn minh dân chủ của Tây Phương, còn một phần lớn khác là những người mới đến từ Hoa Kỳ sau này, thì những người đó là những người đã chịu sự tuyên truyền của cộng sản Việt Nam. Vì thế trong cái cuộc đấu tranh chống cộng sản hay là gọi đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam, chúng ta không thể cứ sơ cứng và đi mãi trên con đường mòn mà chúng ta thấy đã không còn hiệu quả, không có hiệu quả trong hơn 30 năm. Chúng ta nhìn ra thế giới thay đổi hàng ngày, ngay cả cái chế độ cộng sản ở tại Việt Nam nó cũng phải thay đổi để nó sống còn. Bởi vì khi mà đối tượng chúng ta thay đổi rồi và cái thành phần nhân lực của chúng ta trong tương lai họ cũng khác đi với chúng ta, thì chúng ta phải bắt buộc phải tìm một cái chiến lược đấu tranh mới để phù hợp với nền văn minh dân chủ mà các thế hệ nối tiếp họ có thể thu nhận chúng ta một cách dễ dàng, linh động hơn. Bởi vậy cho nên chúng ta không thể cứ cố nhét cái lòng căm thù riêng của chúng ta vào cái đầu óc của bọn trẻ được, mà chúng ta phải đối với các cháu, các em đó, chúng ta phải nặng hướng dẫn họ về sinh hoạt xã hội rồi dần dần đưa đến hoạt động chính trị một cách nhẹ nhàng qua sự thuyết phục bằng những lý luận và chứng minh cụ thể. Chúng ta nên truyền đạt kinh nghiệm về cộng sản để các em suy nghĩ mà không nên cưỡng ép, không nên nhồi nhét các em một cách độc đoán. Dĩ nhiên thì quý vị sẽ nói rằng là thằng cộng sản nó tinh ma, nó xảo quyệt. Tôi rất đồng ý điều đó, nhưng mà chúng ta phải tin vào cái thế hệ trẻ là những thế hệ họ có một cái sự hiểu biết rộng rãi hơn thì chúng ta khi chúng ta tin như họ thì chúng ta sẽ tiếp tục đóng cái vai trò hướng dẫn họ ở trong cái tinh thần tương trọng. Một điều mà gần đây những lần nói chuyện thì tôi thường đề cập đến đó là cái vấn đề nghị quyết 36 của Cộng sản. Mà hiện nay chúng ta thấy những cái người mà gọi là con những cái gọi là như tiếng Anh nó gọi là sleeping cell đó, tức là những cái người Việt gian mà nó nằm vùng ở tại đây hay là những người Cộng sản liên quan nằm vùng đây, hiện nay nó đã đến cái thời cơ của nó bung ra. Mà qua những cái hoạt động họ quyến rũ cái giới trẻ vào đó, những cái hoạt động nhẹ nhàng như văn hóa, công tác nhân đạo, nếu chúng ta không có cảnh giác và khéo léo thì chúng ta một ngày đó chúng ta sẽ mất cái nguồn nhân lực quý báu nào này vào trong tay bọn Cộng sản, và khi đó thì chúng ta sẽ rất là vất vả.
Vâng, cảm ơn ông. Trước khi tạm biệt, xin cho biết dự định tương lai của ông là gì?
Thưa chị, dự định tương lai thì tôi hiện nay tôi còn viết dang dở hai cuốn sách. Cuốn thứ nhất là Nơi Đó Mùa Xuân Chưa Về, gồm những bài viết về quê hương, về các bà mẹ Việt Nam. Đó cũng là một cái hồi tưởng của thời thanh bình hoang lạc của miền Nam, cũng như nói đến niềm khao khát về một quê hương an bình trong tương lai. Trong tuyển tập này tôi sẽ có những bài để vinh danh người lính Việt Nam đã chiến đấu và xây dựng trong 21 năm của nền Cộng Hòa. Cuốn thứ nhì là cuốn Nanh Hùng Nọc Rắn, là những bài tôi viết về những người Cộng sản Việt Nam, trong đó tôi vạch trần tất cả mọi thủ đoạn gian manh của Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng sản.
Vâng, xin cảm ơn ông. Xin chúc Cuối Tầng Địa Ngục sẽ được đón nhận rộng rãi.
Tôi xin chân thành cảm ơn Đài Phát thanh Việt Nam Hải Ngoại, xin cảm ơn chị Hoàng Lan Chi, đồng thời cũng cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Trước thềm năm mới, tôi xin kính chúc tất cả quý vị một năm Mậu Tý an lành và hạnh phúc, và mong ước được sớm thấy ngày quê hương Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường. Xin kính chào quý vị.
Quý vị vừa theo dõi buổi phỏng vấn của Hoàng Lan Chi với tác giả Đỗ Văn Phúc về quyển sách Cuối Tầng Địa Ngục sẽ được xuất bản vào tháng 2, 2008. Chương trình đến đây xin tạm ngưng. Hoàng Lan Chi xin trân trọng kính chào quý thính giả.